Yeah. Là ngày rằm tháng tư, ngày Phật Đản, Phật lịch 2551. Tất cả học viên của Đản Nhiệm chúng ta đi về buộc dây ở như Manila tiền đường để làm lễ kỷ niệm ngày kỷ niệm đạt sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân đây chúng tôi xin có bài học thoại để chia sẻ với đại chúng. Là có điều chẳng hạn, nhân ngày Đức Phật của chúng ta ra đời, thưa đại chúng, tôi kính hoan nhân dạy chứ cũng dường chúc và cũng dường tội. Nhờ là trong tất cả các sự cúng dường thì hành cúng dường chánh pháp là hành cúng dường tối thượng cao đẹp mục đích. Chư Phật ra đời cũng vì chánh pháp mà các ngài có mặt với tất cả chúng ta. Các ngài đã đến với chúng ta bằng chánh pháp, các ngài đang đến với chúng ta bằng chánh pháp, và các ngài sẽ đến với chúng ta bằng chánh pháp. Chúng ta cũng sẽ đến với chư Phật bằng chánh pháp. chúng ta còn đạt được những cái tiếp vật bằng giải pháp, và chúng ta còn đang để những cái tiếp vật bằng giải pháp. Bởi vậy trong này thực ra không có sự cộng dường nào cao quý nhất bằng chính sự cộng dường chân thật. Cộng dường chân thật chúng ta có nhiều cách, nhiều thái thì nhiều cách. Từ trong kinh Pháp Hoa bảo dạy cho chúng ta rằng, giả như có một người bé gái hoặc một người bé gái nhìn về một cái hình tượng Phật, thấy đắp một mô hình tượng Phật bằng đất giữa đường, thì cái người đó cũng đã cũng dương chẳng học với những đức Phật. Bởi vì nếu Phật không có trong lòng họ, không có trong tâm hồn của họ, họ bao giờ vẽ ra được cái hình tượng Phật. Không nghĩ tới Phật thì làm gì mà vẽ ra được cái hình tượng của Phật. Cho nên khi mà họ vẽ ra được hình tượng của Phật, có nghĩa là trong lòng họ là có Phật. Và trong lòng họ đó không phải một đời có Phật mà đã nhiều đời có Phật. Cho nên khi bạn hình tượng ở như vậy, hay là đắp một cái mô hình bằng tượng Phật giữa đường, nhiều là cũng như thần cảm. Và trên Bảo Hoa còn nói, mình đi vào ở trong chẳng điền hay là những nơi tôn nghiêm, chỉ cần chắp tay cúi đầu Nam Mô Phật thì đó cũng đã là cũng như Phật. Và cũng như Phật cũng có nghĩa là cũng như Pháp, và cũng dường Pháp cũng có nghĩa là cũng dường Pháp. Bởi vì thực Pháp và Pháp liên hệ chặt chẽ với nhau. Một ngày chúng ta trở lại Phật là để cũng dường Ngài, và cũng dường Ngài cũng có nghĩa là chúng ta nâng được cái phẩm chất của chúng ta đi lên chỗ cao. Bởi vì khi mình lại Phật thì mình đâu có nghĩ chuyện mà mình kính lễ Phật thì mình đâu có còn kính lễ mà. Cho nên cái giây phút đó là giây phút tuyệt vời giữa ta, giữa Phật với ta. Là người chúng ta có thể cộng dương chánh pháp, chúng ta có thể cộng dương Phật bằng cách học hỏi chánh pháp. Học hỏi chánh pháp không đơn giản như thế nào nếu mình không có thiền trước. Tu hội chúng ta tự nhiên được quán chiếu lấy để mà thấy, nghe một lời chánh pháp đi vào trong thành giác của mình đã là khó, vừa khi mình học hỏi chánh pháp. Học hỏi chánh pháp là khó, vừa khi hiểu chánh pháp. Hiểu chánh pháp là khó, vừa khi là ứng dụng chánh pháp vào trong đời sống của mình. Và ứng dụng chánh pháp vào trong đời sống của mình là khó, vừa khi là có niềm vui ở trong chánh pháp. Thế là chúng Phật đã phải trở về với tất cả chúng ta, thì người có của chúng ta phải nỗ lực học hỏi chánh pháp để cống dường. Tôi đọc tư liệu ở các thư viện của Văn Hành và thư viện của Gia Lai, thì tôi thấy rằng vào thời kỳ 19, Mãn Lơ là một học giả người Đức. Ông ta rất là giỏi, là người Tây Phương đầu tiên học về Hàn Văn. Có ông ta tập hợp đến 300 học giả để mà tiêu diệt và gom lại tất cả các cái bản kinh bằng tiếng Phạn, và trong đó có bản kinh là Kim Cang bằng tiếng Phạn. Khởi thân của Mãn Lơ là một người siêu tự giả, ở bên mà tiêu biết của Phật giáo thì ông đem hết cái lòng của ông để được tổ là lòng họ rất là cho cái Phật giáo Tây Phương có thể bị gì gì. Và nơi những công trình như vậy mà ngày hôm nay chúng ta có được những giá trị, được những giá tài quý báu từ đây là cho nên tôi làm từ nhất là từ Việt Nam chúng ta từ hào Phật giáo có cái đất nước mình đến hơn 2000 năm và mình cũng đã từng tự hào rằng Phật giáo Việt Nam đã trở thành quốc giáo vào thời đại Nhị Trân của cổ nước đó. Nếu chúng ta chỉ tự hào không như vậy thì thực sự ra cái tự hào đó chỉ khép lại ở cái bảo tàng viện và đó chỉ là những kỷ niệm của kỷ đất thời trước mà tổ tiên chúng ta đã làm. Bây giờ đấy thế hệ chúng ta thì không những chỉ là tự hào trước mà chúng ta phải biến lịch sử đó trở thành đời sống của mỗi chúng ta. Là Phật tử, nhất là Phật tử có thể kỳ hai một ngày mà chúng ta không học Pháp, chúng ta không hiểu Pháp, chúng ta không thực hành Pháp thì lại đi để chúng ta cũng dương đức Phật. Ở Sài Gòn tôi được biết là cả cái giảng đường ở trong đó vào ngày chủ nhật thì tự nhiên nghe Pháp và học Pháp rất là nhiều. Và ở Tây Phương thì việc nghe Pháp cũng phải là như Việt Nam nghe Pháp thì tổ tiên từ một bé nhưng ở Việt Nam này thì nghe Pháp hỏi được khích lệ. Nhưng mà chúng ta còn cái bình gọi là bình nhạc, cái bình nhạc đó là cái bình thống cánh cổ lệ của mỗi chúng ta. Và vì những cái bình nhạc đó mà chúng ta không thực, không hiểu được Pháp, không học được Pháp và không hành trì được Pháp, nói rằng ai cũng có lý do để nhận định là mình vì hoàn cảnh thế này, hoàn cảnh thế kia, là đương nhiên ai cũng có hoàn cảnh của nó, phải không? Ai cũng có hoàn cảnh riêng của mình, ai cũng có khó khăn của mình, bởi vì chúng ta sinh ra đây đâu có phải mình tự nhiên mà sinh, mà ai sinh? Ai sinh mình ra? Đôi khi mình nhìn là cha mẹ mình sinh mình ra, nhưng mà thực sự là cái nghĩ đó là một rất là tiềm cần đó. Đúng là mình vì nghiệp sinh ra đây. Còn nếu mình cha mẹ mình sinh ra thực sự là mình á, thì nhiều cha mẹ đã cũng tham phiền có cả quá. Nhưng mà cha mẹ nào cũng tham phiền có cả hết á, gần như là chỉ mới kinh tâm vẫn cha mẹ tham phiền có cả. Thì rõ ràng là cha mẹ sinh mình ra cũng vì nghiệp mà sinh, và mình có mặt ở chúng cha mẹ mình cũng do nghiệp mà có, cho nên thật sự mình không có tự do và mình không có an lạc, mình không có hoàn hại. Và vì nghiệp mà sinh cho nên nó tạo thành cái nghiệp nhạc ở trong mỗi chúng ta. Và cái nghiệp biện hộ những cái việc làm mà không phù hợp với chánh pháp ở trong mỗi chúng ta. Ở trong mỗi chúng ta cũng có một quy luật sư rất là ta. Khi mà chúng ta ứa cái việc chi thì có cái vị luật sư đó biện hộ cho chúng ta, cái trách nhiệm của chúng ta rất là ta. Cho nên một chúng ta đều có vị luật sư biện hộ cho cái u mê của mình, biện hộ cho cái tham lam của mình, biện hộ cho cái sân của mình, biện hộ cho cái kiêu mạn của mình, biện hộ cho cái nhà của mình. Tham mà cũng có sự biện hộ. Và vì có vị luật sư biện hộ như vậy, do đó mình nhát. Và mình nhát cho nên mình không có học được Pháp và không hiểu được Pháp và tốt thực hành được Pháp, không tự nhiên được Pháp thì để cái gì để mà đạt được đời an lạc thì cũng như chúng mà Bồ Tát Thánh Hiền cũng như tổ tiên ông bà cha mẹ của mình. Mình nhất là vấn đề tâm linh, vấn đề tâm linh mình có thường là học hết rồi. chào chúng bé họ thích giao tỏ vật chất, họ thích giao tỏ về khoa học kỹ thuật, nhưng mà họ rất nghèo về đời sống tâm linh, họ rất nghèo về đời sống tình cảm. Và một chính vì vậy xã hội Tây Phương đã đổ vỡ ngay từ những nền tảng hạnh phúc của họ là gia đình, là đời sống giữa đôi vợ chồng, cha mẹ con. Và có tùy ra của câu đọc của tư liệu mà có nhiều lần chúng tôi đã hỏi về nguyên đất giới y khoa của Hoa Kỳ nhiều nhất mỗi năm. Giới bác sĩ Hoa Kỳ họ từng từ nữa là một năm như vậy bằng một tư phân khoa của Đại học Y khoa ra trường. Nói như vậy để cho tất cả chúng ta phải biết dành dùng tư giờ để tu học. Con nói rằng là chúng ta bận việc này bận việc khác thì bận cả đời ấy, không có ai làm hết á, ai mà làm. Nói như là công tử người chân thể muốn nhang sao được, có phải người chân thể sao nhang được, nhưng mà mình biết nhang thì nhang thôi. Người chân thể mà biết luộc sao được, sao được nữa. Thể có cái này mà sinh thể khác, có cái này mà sinh thể khác. Có cái nhà thôi, có cái nhà rồi mình xứng tinh là bếp, có nhà bếp rồi xứng tinh thêm cái nhà nữa, rồi có cơ sở này dưới thêm cơ sở nữa, rồi có cơ sở Huế rồi dưới thêm cơ sở Sài Gòn nữa, rồi có cơ sở Sài Gòn dưới thêm cơ sở nước Mỹ nữa, rồi như thế mà xứng. Từ cái này mà xứng cái khác, và cuối cùng những đời nào mình thỏa mãn được cái lòng tham của mình nhất, đặc biệt cái đó nó làm cho mình khổ đau, nó làm cho mình thất vọng, nó làm cho mình không an. Vì vậy mà chúng ta phải học hỏi chánh pháp để thực tập trong cái đời sống này. Nếu trong đời sống hàng ngày chúng ta sống giản dị một thôi, là mình có dư thời giờ để mình làm những việc cao đẹp hơn. Rồi cũng thân đó, thì mình nguyện được ca cũng tổ tôi nguyện được sáng không sáng để xong để đi một giờ là hai chục cơ, và hai chục cơ trong một tối tôi nghỉ luôn để làm việc để chuyên tâm và đi ra ngoài thôi. Như vậy là mình đi lê qua phạm đời sống vật chất để mình có được tin đời sống vật chất. Tôi nói như vậy cũng có nghĩa là quý vị phải bất cứ tôi mà ăn một ngày bừa nghe không, nhưng mà phải nói như vậy để quý vị thấy rằng mình phải giảm lượng bớt những cái nhu cầu vật chất để mình có những đời sống tâm linh, và chính cái đời sống tâm linh mới là cái của mình, mới là cái đi theo mình. Còn cái đời sống vật chất thì mọi chuyện rồi nó sẽ để lại hết. Và tôi có viết một cái bài gọi là bài học chẳng tay. Bài học chẳng tay là bài học tay chẳng, và bài học đó một chúng ta không ai là không chứng kiến, và chính bản thân mình tồn tại như vậy không ai tự học hết, mà không ai tự học thuộc lòng hết. Đại chúng có thể khi mình sinh ra mình có cái gì không? Có gì không? Không, mình sinh ra là hai bàn tay tay chẳng. Và không những mình sinh ra thì mình cũng biết đi hai bàn tay chẳng rồi, bởi vì khi đó mình sống hoàn toàn là trẻ thơ vô thức, phải không? Nhưng bây giờ mình lớn lên rồi thì mình thấy mọi người sinh ra, bà con mình sinh ra, con cháu mình sinh ra, những người sau mình sinh ra ai còn hai bàn tay tay chẳng cả. Và lớn lên thì mình bắt đầu có người và bắt đầu nắm bắt và chụp. Nhưng mà nếu mà cái chụp thương như thế thì cái bàn tay này sẽ thành tuần hoàn. Cho nên chụp là phải thả rồi, chụp rồi thả. Còn nếu cái bàn tay mà cứ chụp thương như thế thì bàn tay đó sẽ thành tuần hoàn và không làm được gì nữa. Cho nên chụp là thả lá, chụp là thả, và cuối cùng ทุกเด็กก็ปกเลยทีที
่ขาด
เลยขาดเลยว่ากายดอกร่างกายมาหนึ่งหนึ่งแต่เป็นเกียร์หนึ่งแต่เป็นเกียร์ดอกพายละนิดเยอะทุกปัจจุบันตัวมาละสเตตั้งเลยสมบูรณ์ถูกไหมมันต้องทำความผัดว่าต้องมีเส้นบางแต่ผัดต้องมีเส้นบางเลยและคนใหญ่ที่ต้องการข้าวก่อนทุกโดยวิกายมันต้องการเนื้อถูกต้องถูกต้องบ้างเดือดถูกต้องเดือดต้องต้องหัวหนักมากต้องบ้างเดือดต้องบ้างเดือดถึงนี้บ้างงั้นตัวเดียวในหนึ่งหอกหันที่หอกหันโบสถ์ชาเลนจ์ก็เดินตรงนี้ตั้งแต่นี่เมื่อเหลือมันบุกชาต่อกายตีจิตเจ็บมาเตยมันบุกหรือลึกนามเหรอครับว่ามันขอโค้ชโอกาสเดินมาเตยมันมัวเถ่บ้าต้องก้มเงยของมันเดียวละมุกเดียวโตตามนิพพานก็ฟ้าหลังของมันนิ่งดงเทยมัวเถ่บ้าต้องก้มเถิดของมันก็เถิดได้ตายหัวตุ้งตัวนี้ก็เจ็บมันก็เคยเดินมันก็ตื่นลุกนั่งรอเดาเราเข้ามาแห่ตัวนี้จุดฟ้าแต่ถึงตอบจันฟ้าเด็กจุดฟ้าตอบที่เหนียวที่กลจ่าตอบจันฟ้าโดยจุดฟ้าฝ่ายที่ứng dụng ฟ้าวาวต้องไปเดินตรงข้างหน้าตรงนี้ดึงโอ้ยตัวหลังเคยฝับถอยตายพิชาโอรสเจอเงินเงินเป็นหลอดสักชาติเป็นทีสักต่อสักขั้นฟ้าสักเดิมอย่างสักเดิมอย่างมันยังโง่การในสิ่งนี้ได้จะตัวให้ละดีได้เลือดต้องการให้ละง่ายต้องยามันมาให้เตยลอยเยอะเยอะมาทำเรื่องบอกเขาบอกvà sau đó là đi tới được không ra bỏ qua ta làm được như vậy là ta đã thành phật ta làm được như vậy là ta đã niệm phật đấy bởi vì mình làm như vậy là ta nghiêm cái quả đời này làm đẹp cái quả đời này mà làm đẹp quả đời này chính là ta đang niệm phật cả như ta đấy ta đang tạo ứng được sự tích cao hơn như thế nhưng mà bình thường mình chưa làm chuyện khó tưởng mà quên đi lường tờ dễ loài nó rơi ở cái đường rơi ở trong nhà rơi ở cái sân bỏ cái bọc để tới ở đây một cái bỏ bọc gì đó mà một chúng ta đưa được đặc biệt như vậy thì quên đi chúng ta thế nào đẹp không trong gia đình của chúng ta một người đưa thực tập như vậy nhà có sạch không thấy một cái mình một người dạy loài rơi không nhà được một khi là thấy cái giá ở trong nhà thì ái cũng có thêm trong cái chỗ khỏe không đợi mẹ xa không đợi bá xa không đợi gì xa không đợi em nhờ mà mình thấy rồi mình làm ngay như vậy đó là mình đã hiểu Phật và đã ứng dụng Phật vào trong cái đời sống của một chúng ta và khi mà chúng ta ứng dụng Phật vào trong đời sống của một chúng ta như thế thì đời sống chúng ta đẹp không? Đẹp quá, đẹp quá. Và chúng ta làm được như vậy chính là Đức Phật đã ra đời và Đức Phật đã có mặt ở trong đời sống của một chúng ta và trong đại chúng. Cho nên tôi đại chúng chúng ta học Phật để cũng như ngài Đức Phật đã sinh. Chúng ta hiểu Pháp là để tổng dương ngài Đức Phật đã sinh. Và chúng ta thực hành Pháp là để tổng dương ngài Đức Phật đã sinh. Chúng ta tuyên dương chánh Pháp là để tổng dương ngài Đức Phật đã sinh. Ngày nay, Liên Hợp Quốc đã công nhận ngài Phật Đà là ngài của quốc tế. Và họ đã công nhận Đức Phật là nhà văn hóa vĩ đại của thế giới không nguyên. Một sáng năm là 2008 thì đến cục Việt Nam đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản của Liên Hợp Quốc tại thủ đô Hà Nội, và hơn 100 nước sẽ tới Việt Nam để dự đại lễ Phật đản. Chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy những người có thể nhìn nhận trên thế giới, những người trí thức, những nhà lãnh đạo, những nhà văn hóa, những nhà giáo dục, những nhà chính trị, họ đã nhìn nhận, họ đã thấy ra được Đức Phật được là đỉnh cao quý. Nhưng mà người thực sự đôi khi mình nhìn Đức Phật với một cái kiến cảm rất là hạ hữu, mình tốt cái gì tốt cái thật đó, nhưng mà tới sụp lại xong rồi về không học hỏi chánh pháp, và không hỏi tại sao ngài ra đời làm gì hè, rồi ngài dạy cho mình cái gì hè, rồi mình cần học cái gì nữa ngài hè, rồi mình cần hiểu cái gì nữa ngài, rồi mình phải áp dụng cái gì nữa ngài dạy cho mình hè. Mình không bao giờ đặt ra được câu hỏi như thế để mà thực tập, để mà học hỏi. Rồi Phật tử Việt Nam mình cũng trở thành ra một Phật tử lạc hậu nhất trên thế giới nữa là khác. Nếu mà chúng ta với cái đa nhà học nhà tu này, thành thực ra là những ngày Phật đản chúng ta phải thể hiện cái niềm tin sự hiểu biết của chúng ta đối với Đức Phật bằng sự nỗ lực học hỏi chánh pháp, bằng sự nỗ lực thực hành chánh pháp, bằng sự nỗ lực tuyên dương chánh pháp. Và tuyên dương chánh pháp ở đấy là mình cũng phải thông minh. Còn nếu mà mình tuyên dương chánh pháp không khéo, nó trở thành ra phản bội chánh pháp. Theo trong mắt thiệu quả, tôi có biết một câu chuyện gọi là cái độc đạo. Tôi nghĩ độc đạo đúng không? Tôi nói rằng là một sư đã từng thuyết giảng cho tôi, và tôi ngồi yên lặng để nghe, và sau khi nghe xong rồi thì ông ta hỏi thầy thấy là giáo lý Tin Lành có hay không? Thì tôi hỏi, tôi trả lời về cái gì một thứ đó, tôi nhìn vào cái đầu cặp của tôi và cái áo tôi lên mặt thì biết là giáo lý Tin Lành hay hết được. Nhìn vào cái đầu cặp, nhìn vào cái áo của tôi là biết. Nếu mà giáo lý Tin Lành hay thì tôi đã theo rồi, cho làm khi mà còn cái đầu này, cái áo này mà tôi còn cái đầu cặp, cái áo thầy tu thì chẳng tỏ ra cái đó đâu còn hay là tôi có phải người lý. Nhưng mà mình trả lời cũng không mất lòng, và trong trả lời đó không tạo ra cái nội kết
quá siêu sạc.
Thì đại chúng cũng vậy, mình tuyên dương chánh pháp, mình biết tới cái xứ sở này, thì cái xứ sở này trước hết mình phải biết đến văn hóa, tín ngưỡng, tập quán, phong cách của cái xứ sở này. Trước khi mình đưa chánh pháp vào, mình đi cái xứ sở kia thì mình phải nghiên cứu văn hóa, tập quán, giáo dục con người từ xứ sở kia, để rồi từ đó mình chọn vào trong giáo pháp Đức Phật cái gì thích ở người xứ sở kia thì mình mới đem ra được tin chứ. Chứ không phải là mình chỉ được cái một cái á đó hay đi nào mà cái á đó rồi nói là á là nhất thôi, á là nhất thì là đương nhiên mình á nhất thì người ta quen là bê, người ta cũng nói bê là nhất. Và hai cái nhất nó đồng nhau thì nó như thế nào? Và vì chúng ta đi tuyên dương chánh pháp kiểu sự thông minh như vậy mà không tạo ra được an lạc cho cái người nghe, không tạo được an lạc cho thành chúng, và không tạo được an lạc cho quần chúng thông minh, mà tạo ra tướng hỏa và chia rẽ là do chúng ta thiếu cái tuyên dương thực tế. Thì thế kỷ 21 này có nhiều vị đạo học giống tôi, khi mà tôi có mặt tại Sài Gòn thì hỏi khi mà Liên Hợp Quốc tổ chức Phật đản với cái tầm cỡ quốc gia mà Việt Nam đăng ký như vậy thì sao, họ thế nào? Sau đó cái hậu quả sẽ xảy ra thế nào? Thì tôi nói rõ những điều tôi tin tế đi. Chúng ta thật sự như ngay có tổ chức ngay rất thật đạt sinh về chính phủ nắm đáng ca như vậy cũng thuận thời. Nhưng mình hô hời, mình thuận thời hô hời chứ người khác ta cũng buông và tù cho hoài không? Bởi vì trên nước ngay đâu có phải tìm có Phật giáo. Bởi vì hiểu không? Mình vui là có kẻ khác buông chứ. Mà không kể là mình vui với sự đau khổ của người khác thì là điều mà không giỏi lắm đấy. Cho nên mình làm sao mà mình vui mà người khác cũng đau khổ. Mình vinh quang mà kẻ khác cũng tụt nhục thì cái đó mới là sự dương chẳng pháp có ý nghĩa. Thường thường mình vinh quang người khác tối tụt nhục, mình vui thì người khác bao vui, mình vinh quang thì người khác mặc cả. Như vậy thì cuộc đời như hẳn được một cái đã mất đi một cái rồi. Mà đạo Phật không phải vậy. Đó là cái điều mà chúng ta phải học hỏi chánh pháp để ứng dụng chánh pháp vào trong cái đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Tối cái hôm tôi già ở trên bộ lộc cho tôi nói vài câu bảo là tôi nói thế này: không ăn chay cũng tu được. Có ai nói như vậy không? Tôi thường nói tu là phải ăn chay. Bây giờ tôi nói không ăn chay cũng tu được. Và bên kia là kinh nhà thơ, là mấy người kinh nhà thơ họ mặc để họ ngồi trên thang hồng nét. Tôi nói không ăn chay cũng tu được. Thì thường thường mình hay nói ăn chay tu là phải ăn chay đó. Nhưng mà bây giờ thầy Hoàng tu là ăn chay thì tốt rồi, nhưng mà không ăn chay thì tu được. Bởi vì ăn chay mà tu đó là ở một khía cạnh thôi, còn có nhiều khía cạnh khác nữa, có phải không? Đó, thầy Lục Bà Gia đứng dậy bước qua đường xe hài, không có ai giúp đỡ, mình dừng xe lại, mình đưa bà đi qua cứ con đường đó cách an toàn. Như vậy có tu không? Đúng không? Nếu không ăn chay mà có hành động đó, người ta còn trân trọng hơn là ăn chay. Và thể những người vui vẻ mà lớn cũng biết, lớn cũng thèm để ý, thì chuyện ăn chay của mình nó không có giá trị bao nhiêu so với người không ăn chay mà dặn dừng xe lại để đưa bà già đi qua chỗ an toàn. Chúng lúc đó bà đang sợ hãi bởi xe cùng. Còn nếu mình vừa ăn chay rồi mà thành bà già như vậy, mà mình vừa xuống xe và dẫn bà đi qua, thì cái chuyện ăn chay của mình là gì? Thì không là pháp tuyệt vời. Mà còn nếu có ăn chay mà thầy bà già như vậy mà mình giúp đỡ bà để cho bà họ bị sợ hãi, họ bị tai nạn trong lúc bà đi cái tầng mình đó, thì cái đó nó đến chứ. Mà đó không là tú, ai bảo đó không phải là tú, ai bảo đó không phải là Phật giáo, ai bảo là người đó cũng là đang áp dụng lời Phật dạy mà không đại chúng. Như vậy thì chiều nay mà quý vị nghe Phật hòa như vậy, quý vị thấy cũng đường tu của thánh thánh không? Thánh thánh không? Rộng lớn không? Ai cũng có thể tu được, có phải không? Ai cũng có thể tu được. Có những người kiểu thao là tu ở cái cào đầu với thầy Thái Hoa chứ, người tu ở chùa chứ, người tu ở chùa biểu chứ. Có những người thì tiến tâm chân bánh với chùa rồi, cứ cào đầu cố để mặc cái áo này, nhưng mà bố chùa không ăn lạc chứ, chùa cầu khổ đau. Và trên cái đường từ Sài Gòn đi về Bảo Lộc, tôi gặp Hoa thầy công đi chuyển xe. Thì thầy còn nói thầy có biết giáo sư Nguyễn Tương Phát không? Tôi nói có nghe. Có nghe tôi chứ không biết. Tôi nói là giáo sư Nguyễn Tương Phát hiện đến về tú tài tu viện toàn nhà. Thì tôi cười tôi nói là ai cổ vẫn cho anh bắt liệu quá. nhà của chị học nổi tiếng của Việt Nam giỏi như vậy mà về cả cái đầu mặc cái áo thì tú đi đi trồng trại trong cái tu viện con giả thì cái hiệu quả nó cũng lớn bằng cũng mặc áo cứu sĩ như vậy mà viết những bài vật lý học những cái nhìn Phật giáo thì nó có tác dụng rất lớn vào một thành công sống. Nhưng mà đây là một cái mà không chưa có chưa điều chỉnh là phải để cân đoán được tân Bắc đã thực sự là về xuất gia tại tu viện toàn giả thế chưa, hay đây là một cái tin không hoàn chỉnh. Nhưng mà điều đó là sự thật thì được đúng là chưa đạt được, bởi vì nếu mà chúng ta học được cái tinh ca thì cái pháp tài hành trì của chúng ta cũng hoàn lại. Thì xưa đại chúng cũng vì vậy cho nên thuộc thời gian nhập thức từng bộ tháng tôi đã hoàn thành tác phẩm Đạo Việt Kinh Kim Cương. Đạo Việt Kinh Kim Cương là dịch từ bản tiếng Phạn ở trong cái Vu Lít Sanh Lít cách Nô Bài. Đây là bản tiếng Phạn để lại ra đi, tôi đã đặt ra là đi. Nếu mà thực sự ra khi mà quý vị nhìn như thế này thì quý vị đừng có bị khai thả coi giỏi, không giỏi gì hết, còn dỗ quá. Bởi vì cái việc này là cách đây hơn 2.000 năm là tôi đã làm rồi, có phải nè. Mà tôi ngồi chân thắng của mặc dù là việc tên là cái đấy, tên là tuổi ấy, nhưng mà chứ cái ngày nay mình là có máy móc, rồi mình học cũng nhanh hơn, có cái phương pháp học nhanh hơn. Cho bộ mình ngồi trong hóm đi mà việc là tên là cái. Cho nên càng như thế này thì càng thể chứng tổ mình quá như là. Thì cái đặc trọng tại sao tôi nỗ lực trị trị bản thân này, bởi vì cái tư tưởng mà có ba cái điều mà mình cần lưu ý ngay từ cái tư tưởng thì là có ba cái điều mà mình cần lưu ý. Tư tưởng là bản tánh của một chúng ta. Một chúng ta đều có tánh tư tưởng, có nghĩa là tánh tư tưởng là tánh bất hoại, kiên cố bất hoại. Cho nên một chúng ta điều có là chú cương là chúng ta không biết. Vì không biết mình có bản tính chú cương, cho nên mình bị hiển thiên bởi bao nhiêu thời đại. Rồi cùng với đó mình bị đánh mất mình. Còn nếu mình biết rằng mình có bản tính chú cương, và bản tính chú cương là bản tính bất hoại, thì mình đã vượt qua cái con đường tu tập và con đường giải thoát. Cho nên tiên cương chính là bản tánh ở trong một chúng ta vô vọng. Và tiên cương là tâm của một chúng ta vô vọng. Cho nên tâm của một người đều cùng Phật, mà khi tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mà kiên cố rồi thì tâm đó là tâm bất hoại, tâm đó là tâm tiên cương. Không bị hiển thiên bởi thời đảng nào cả, bởi thời cuộc nào. Không cách chi mà tài sắc danh vọng có thể làm lấy đồ được cái tâm tu học của mình. Thì ai mà có tâm như vậy là người đó có tâm kính cương. Và cái thứ ba, kính cương chính là ý. Khi mà mình đã hiểu biết một cách chắc chắn rồi thì không có một cái ta biết lý thuyết nào có thể làm lấy đồ cái sự hiểu biết của mình. Ngay trong cái bài mà tôi viết ở trong có mặt thư quán, tôi nói giả như có một người nào đó mà nói là bắt không mặc trên đầu mà bắt mặc nhiệt tính á, mà mình không phải là cái người mình đại diện kiến bắt mặc trên đầu thì mình nghe người ta nói bắt mặc nhiệt tính là tự nhiên mình sinh ra một nghi ngờ và đặt lại vấn đề. Nhưng khi là
Chuyện mà Pháp mặc dù chứng minh như các ngài na cũng nói đi nói lại, rồi ta nói có hệ thống, ta nói có tuyên truyền, ta nói có vân dung. Mà nếu mình mà không có vật qua thì mình cũng nghi ngờ cái tóc có chết nơi mặc dù chứng rồi. Chứ còn không có tóc nào thì chứng cả, ngay cả người Mỹ, người Pháp, người Tây, người Tàu, ngay cả người thường, người mà khó sơ nhất cũng có thể Pháp mặc dù chứng, Pháp mặc dù chứng nào. Hiểu biết như vậy đó là hiểu biết bất ngoại, sự chắc chắn. Thì cái hiểu biết đó gọi là hiểu biết kim cương. Còn cái hiểu biết mà còn sự nghi ngờ ở trong, còn sự bị lấy đầy ở trong thì không phải là cái trí kim cương. Cho nên trí kim cương người là cái trí tuệ hiểu biết chắc chắn. Và chính trí tuệ đó có khả năng chặt đứt tất cả mọi nghi ngờ, chặt đứt tất cả mọi phiền não ở cái đời sống của chúng ta. Và khi mà đời sống chúng ta tất cả phiền não đã bình chặt hết rồi thì chúng ta có tự do, chúng ta có an lạc, chúng ta có thanh thơi, chúng ta có phần khoảng. Và vì vậy mà chúng tôi dịch cái bản kinh này và để tổng chưa Phật đạt được về 2551. Và sau khi mà đại chúng ở nơi đây học trong kinh Phật Hoa rồi thì tôi sẽ giảng kinh Kim Cương. Và giảng kinh Kim Cương thì quý vị sẽ được khi già thì quý vị sẽ trong kinh Kim Cương này. Và trong kinh Kim Cương này tôi dịch hai bản, một cái bản tôi dịch từ bản Tiếng Phạn và một bản tôi dịch từ bản Tiếng Hán của ngài Kumaralata. Trong bản Tiếng Hán là có 6-7 bản lực, nhưng mà cái bản của ngài là thập rất là xem như là cả trở thành những cái đình bản mà cả học giả Phật giáo xưa nay công nhận đó là bản dịch thánh nhất, cho nên được truy tôn. Đây được may mắn là một tuần đó, là chúng ta cầu một cái bản kính Kim Cang dịch từ Tiếng Phạn, và một tuần rồi chúng ta cầu bản kính Kim Cang dịch từ Tiếng Hán. Như vậy là chúng ta có được hai bản để chúng ta đối chiếu và khám. Và đương nhiên hai bản thì nó có cái sự bổ sung cho nhau và mình tự thức được tự thức được mặt. Và sau khi đã tổng cộng rồi thì tôi sẽ giảng. Và những điều đấy là cái kính Kim Cang là tôi còn nhớ là ngài học được tổ tiên ở trước, tức là học được đại lễ thì ngài là tiên mọi người thì còn kính Kim Cương. Thì trong cái tuyên mọi người thì tổng kính Kim Cương đó là có cái nhỏ của một chiếc từ đó là tốt quan điều tốt điểm thông cái bậc siêu bậc hoài để bạc thay vì sao mà phải tổng kính Kim Cương. Thì ông tự nhiên giữa các ngài hoàn thành đặt lên ngài hỏi một câu ngọt ghè lắm, tôi nhớ là tổng kính Kim Cương để những bút. Khi đó thì tôi cũng chưa biết sao mà ông bậc siêu mình ngoẹ cái bậc siêu như vậy. Tôi nhớ và từ cái đó tôi bắt đầu có cái duyên về cái Kim Cang này à, nhưng mà ngày trước là tổng bằng tắm thôi không hiểu. Thì khi mà cái Kim Cang này sau đó tôi được học và học được rất tâm. Đầu tiên bạn là một cái phóng bút là ngài dạy kiếm Kim Cang giảng luận, tức là cái bản kiếm Kim Cang này mà ngài hạ dưới giảng. Và từ ngài mà kiếm Kim Cang vừa vào ngày đó để mà người dạy cho chúng tôi là một cái phóng bút. Sau đó là khi học ở tu viện Quảng Hương Gia Lám Sài Gòn á, thì tôi lại được học kiếm Kim Cang này với Hòa Thượng Thiền Trương. Nhưng Hòa Thượng Thiền Trương thì dạy cho chúng tôi đọc phước về kiếm Kim Cang. Rồi sau đó là tôi lại được học kiếm Kim Cang này với Hòa Thượng Trung Hầu. Như vậy là tôi được học ở ba vị thầy tu Kim Cương. Và học từ bản Tiếng Phạn thì chúng tôi lại được nhiều thầy thầy chúng tôi đều học một tu viện xong mà thầy đi thắc mắc tôi để đó rồi lại thầy
nhưng lâu trong một lúc tâm của cái kia thì hay là có hỏi thì cũng phải đi vào trong một trường được sau đó học xong rồi thì về thời gian có đọc được rồi và với ta chủ để làm đảng tư vấn đảng tư vấn chúng ta là đó là từ trong cái buổi tập huấn này thì tôi đã hoàn thành được cái chúng ta tập thể dục và chúng đây để mà tìm hiểu tình trạng của từ 2021 và chúng tôi làm việc cho tới đến cho tới cái thảo viện của chúng ta tôi làm việc cho tới cái thảo viện làm việc cùng mở kính giờ bốn kính rồi thì tôi mở kính qua kính còn nhớ cái gì nữa sau sau cái chuyện này xong rồi thì tôi còn viết thêm được một tập sách đấy là cửa kính của chúng ta nhưng mà cái này chưa phổ biến được cái đại chúng là bởi vì có nhiều thứ còn hạn chế thì hy vọng rằng là sau khi học tập rồi thì chúng tôi sẽ chia sẻ với đại chúng đây là tập sách đầu tiên của chúng ta. Như vậy là trong mùa Phật đản này tôi hoàn thành được hai tác phẩm, một tác phẩm chính thuộc về cái chúng ta và một tác phẩm nổi tiếng của chúng ta. Sự hoàn thành này không phải là cả chúng tôi mà là của thầy tôi, của bạn tôi và của học trò. Thầy tôi đã tạo điều kiện cho tôi cả bạn của chúng tôi chuyên trợ cho tôi học trò của tôi chuyên trợ cho tôi chuyên trợ như mặt là có người chuyên trợ giờ sau trợ có người chuyên trợ cho tôi muốn có người chuyên trợ một ca mình sẽ giúp đỡ nhau để tìm quả trăm nhỏ và vì những việc đều cho tôi những việc giảm để tắm để giảm và vì những việc đều cho tôi tắm để khăn và tôi tất cả những cái đó đều có mặt được cho nên cái này không phải là của tôi mà là của tất cả cho nên nhìn vào cái tập sách này để có tất cả và vì vậy cho nên mình hai con nhau được dày để được cho những tập hôm nay đến cộng đường tam bảo cộng đường ngày được đạt thành tốt nghiệp được này chứ là được một dày
chứ là được một dày thôi. Thank you.
sẽ đưa chân Pháp Xà Bỏ Mê Đồ quay về giác ngộ. Lượng bậc tam bảo chứng minh từ bi gia hộ, chúng con liền đem công đức này hướng về trong tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Pháp Bảo Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Pháp Bảo Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Pháp Bảo Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Xin đại chúng được nghe.
Anh Tông chị nhìn gì đó rồi.
Tôi là trần ở trung thân tôi làm việc như vậy nhưng vẫn có thời giờ để đồng thời. Và trong thân tôi làm được hai bài thơ, bài một bài chủ tình thôi và một bài con đường đã đi. Thì trong giờ phút này xin anh thân tâm và chị gì lắm cái bài thơ con đường đã đi để cúng dường Tam Bảo, cúng dường những ngày đức Phật của chúng ta bỏ mặt trên trái đất này và cúng dường đại chúng dường dường hôm nay.
Yeah. chúng ta chưa thông cảm về vấn đề liên hệ đến lực học trong ngày mai. Ngày 18 này thì bắt đầu cho cái đạo tràng sáng pháp luân hoàn tại chùa Thiền Lâm. Cho nên chúng ta chưa học được. Xin mời đại chúng sắp xếp được chúng ta có thể tham dự đạo tràng sáng pháp luân hoàn tại chùa Thiền Lâm vào buổi sáng 7:30. Sau đào tạo sản phẩm tập hướng lớp xong thì chúng ta bắt đầu học về đại dương. Từ từ ngày 25 tháng 4 tới là chúng ta bắt đầu học. Thêm một việc nữa là nhiều vị đã yêu cầu chúng tôi mời một lượt cho các em trẻ những ngày mùa nghỉ hè của các em. Cho nên phải có một cái phục quân để cho các em một ngày để các em được tới chùa và được sự hướng dẫn của các thầy để cùng thực tập và trải nghiệm và sống cho nó thoải mái. Thì tôi đã thưa về Hòa Thượng Trụ Trì, và Hòa Thượng Trụ Trì đã đồng ý là mời tên vào ngày thứ bảy cho các em. Các em là từ năm tuổi cho tới học lớp 6. Mình có thể đưa tới đây để vào ngày thứ bảy. Thì chúng ta sẽ ứng dụng cho nó tu tập và sinh hoạt cách nhẹ nhàng. Vấn đề ăn trưa thì phải có cả hai bữa trưa. Chúng ta đó là quý vị khi mà có các em thì mình phải đi tết cho rõ ràng để mà lo cái thức ăn cho các em, đồ uống cho các em cho nó thành công. Và trong cái mùa hè này, thì là có những chúng ta cũng sẽ có những cái điều thiết thực hơn. Chúng ta cũng có những cái quả những ngày thực tập trải nghiệm cho những người dân. Thì tôi sẽ chọn những thời gian thích hợp để mình có thể đi lên núi hoặc có thể đi lên núi. Và học tập về cái tâm thức tập này trong cái ngày đầu của tôi học được và tôi bảo cái này được không? Và cái này được không? Tôi có thể nâng cái tỏ của các nhà hạ hơn là mình sẽ tin rằng tại vì tỏ của tâm thức thay đổi cái nghiệp bảo của mình thôi. Trong cái phòng tâm thức thay đổi cái nghiệp bảo thường nhiều là mình yếu thì nó giảm quá, nhưng mình sống theo cái bản năng, sống theo nghiệp lực và chỉ vì những duyên như vậy thì mình có yếu giảm quá cũng được. Bởi vì những duyên theo bản năng, những duyên của nghiệp thì mình sẽ chấp tạo của nghiệp thức. Do đó mà chúng ta phải tu tập thực sự để được làm, để chúng ta có thể thắng được thì nguyện quả của một chúng ta và những nguyện quả của cộng đồng chúng ta. Chúng ta có thể có giới trình nghĩa cho mọi chuyện nó tới với mình yêu mình những khoảng 100%. Không có vấn đề gì tới với mình mà không có gì đó mà được lưu tòa con chính xác hơn tức từ khi dùng ra đâu người làm ra. Về bỏ học cũng còn còn thái sổ, còn gì cũng còn cơ sổ, nhưng mà được lưu tòa cũng 100%. Cho nên mình phải được tu học để thay đổi cái nghiệp bảo của mình. Mà tu học thì phải thay đổi ngay như tình huống nhất. Cho nên khi mà không thay đổi thì quả nó cũng sinh ra thôi. Đó là điều mà đại chúng mình đưa đi. Còn mình đừng có khá sợ về sau thấy lời để tiên. Chúng ta là một thứ mình đừng khá sợ như thế tốt. Mà phải luôn được tu học để thay đổi cái nghiệp bảo. Mình chưa có cái quà từ nó thay đổi
nhưng mà nhân dân thay đổi thì hòa từ nó thay đổi, đó là điều mà đại chúng lưu ý. Và bây giờ đây mình phải thắng cảnh chúng ta cũng đều lừa mở cái một chúng ta. Chúng ta phải nhìn chúng ta bằng tư tả pháp thâm sâu và đồ lượng. Mà chúng ta nhìn nhau bằng tả pháp thâm sâu và đồ lượng thì chúng ta không có nhau, mình có thể buông bỏ trước đây. Ta hiểu bên mặt dù bởi tên tới bởi đấy. À, bởi lấy tin về đất thì càng bởi là càng thấy dễ, mà càng thấy dễ thì nhớ cái thái nhớ không? Mình về cho ngay về không? Và cho nên mình cũng cần phải bởi lấy tin về. Bây giờ mình có đảm thân tập từ tâm mang dân cầu đường, thì mình sẽ có rất là nhiều cái hạnh phúc, rất là nhiều hạnh. Và nó đẹp lắm. Được thời gian với cổ thám kể ở trước thời cuộc đời cũng đẹp lòng và cảm ơn cho đời một ngày. Cảm ơn cho đời một ngày. Mọi người dùng được trên thăm tế được mang thân hát cả cảm ơn lắm. Tôi mời thầy thầy nó cũng như từ nhiều năm ở trước kia không. Tôi mời bởi bà thân thì người mới dân bởi gia hạn bắt thân. Để mà tôi cứ lá thân lên mà họ đặt ra cả tu nặng của nó thôi. Rồi họ tiếp tục giác hạ và họ sắp rời đặt tuy được thứ hai rồi. Thì tôi nghĩ cả hôm nay tôi làm như những bậc quả thiệt đó. Tôi làm. Và cho tôi là lực đỏ cho nên về cái mặt mà cái lưng tôi thấy có điều thành thức quả là. Và tôi đã đổi lực làm cho nên tôi có được hát và có lời về việc làm. Để tổng vương thì lực làm cho cả người. Về tên này vừa tên được sổ được tên rất là đông. Ngay đối mỗi tao và thức thì họ mỗi giá bà. Nhưng mình cứ đang thức lên thì họ đã đang thôi. Và họ là những tên gieo hạt rồi ạ. Chúng người lúc dân họ gieo hạt và họ có kết quả hạt chứ. Như vậy thì mình tốt rồi. Nhưng mà cũng có kết quả chứ thì nó tốt hơn. Vì cho nên mình phải tốt rồi thân sự, sự thân sự có kết quả. Thế là lý do khi mà mình tôn tập mà đưa những người tôn dung cho hạt để rồi người ta cảm hiểu cho mình tôn hành cả đời cũng có thì kết quả như cảm nó đúng quá có phải tôi đi mà cho nên mình vô lực về về tôi đi để khi nào ngồi ở trong thức ăn cơm của người thật xe đại tiền tự tiền tựa mặt tận dân tất cả mọi tiền tôi đều tôn tập tăng hình là chỉ những người tôn dung một đó mà tôi có thể có người dân mà tôi có khá biệt khoảng 9 tháng nữa tất cả những cái gì mà nó cũng cần được mà là các bạn có mình phát triển nhé. Nên như vậy mà tôi có thể trong tôi cũng có thể có việc của tôi là hoàn mà ở tại tôi mà ở đâu cũng cầu thầy thì được hoàn thực sự ra là nói với đại trưởng như thế nào là người ta về cuộc sống chắc kỳ lạ thì người ta có chỉ ý thức cái cuộc sống cũng đẹp mà còn ý như là nếu không mình ngồi mình cũng biết gì chứ chứ phải là phúc cũng có được việc hoặc là hàng đầu mà không thể biết đâu trong cái buổi hiện tại là tự nhiên một tháng ra như là tuổi tuổi đầu này nhưng mà mình cũng đi sao được rồi là đi được từ hạ để mình còn có việc hạ được tôi chỉ theo đó thôi, tôi chỉ nắm đó thôi, cái đó thì tôi chỉ tôn chỉ thôi là và nói cái này được nhận được những gì mới những người từ tôi được báo là tôi từ tôi từ từ có những người đứng ra tất trước từ tôi lại cũng muốn là có cái mắt tuyệt vời. Tôi đặt được cả tâm thần thức. Tôi nói lên một cái nguồn để gặp Ngài có cả đơn giá thức thức. Ngài cho con biết có như tôi ấy nhiều thời trong cái cuộc sống này con chờ cái bài nào thì cái bài đó một chút trường thì con sẽ làm theo cái bài đó. Thì tôi cho người tôi phải sang một cái thơ khi chọn những cái bài rồi là
Can you help clear your life, how you want? Down by the line of clear your life, clear your life, how you want? You may have been in there with the doctor. Can you help clear your life, how you want? Từ ra đại sự cũng phải cái bản thân làm cái gì mà mình làm từ cái tin cho mình, từ phải làm cho mình thì mình có cái được quả như được. Thưa thầy, và mình cứ làm thôi thì mình có gì được từ thanh bàn. Thường thường mình có cái bình cứ làm mà đạt gì được từ thanh, hoặc là sự thất bại có bài không? Mình cứ làm thôi, thanh bài là vừa đó cũng tin chết, mà mình làm đến đó. Nếu chúng ta phải chú ý chúng ta cứ thấy không? Rồi chúng ta phải coi được thân bài chúng ta thằng con đi thân những dương thừa vừa vừa có ba hết. Đó. Nếu chúng ta làm cho thầy chăm ăn cho thầy chăm, uống cho thầy chăm, tướng cho thầy chăm, hoặc cho thầy chăm, tình tính cho thầy chăm, ngồi riêng cho thầy chăm, làm việc cho thầy chăm, còn chuyện đạt chưa cái thân lòng, chuyện đạt được. Nhưng mà chúng ta thấy đạt thì tướng trường cũng không làm việc làm đó. Chúng ta cảm thấy thoải mái rồi, có bài không? Trước đầu tiên, có chính má, nó cho bố một đời đời cứ gì lắm. Chính vì đường bố là một đời đời cứ. Nhưng mà nó phải là tốt của việc thôi, tôi đi theo nó. Nó phải được như tôi đi theo kiểu đó, phải đó. Đúng thế. Nó phải như ngôi, nó phải 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 từ đi theo rồi học từ la từ la từ dòng mà thế từ đi từ đi theo rồi thành tâm là thầy thầy được chứ cho nên chúng ta phải được chứ khi người kia đã chuyển phật thì một cái vòng từ mình cứ tạm niệm cho người mình nó khởi lên từ con ngã cái gì từ từ ta để đi theo nó quá khác mà hỏi cầu là ai đúng rồi cầu là ai thì tự nhiên nó phân cả là thật thôi. Có nhiều người họ tôi sau lâu người thầy mà hai vọng tưởng quá thì tôi về cắt gì tôi chưa mà sau hai vọng tưởng quá thì tôi cũng về cắt cái gì khởi lên thì quá sao không chặt bỏ lại thì tự nhiên mà không được đầy thôi cho nên mình không bị nó gọi là đó là sự thật mà chỉ nông cạn thôi thì không. Thank you.
đến độ thời gian. Chúc tình thôi xin ai đừng vấp cản, để sông xương còn mãi với trăng ngàn. Chúc tình thôi xin ai đừng vấp cản, để sông xương còn mãi với trăng ngàn.
Thế là chúng à, như vậy là chúng ta có thể tổ chức cho cả em vào thực tập trải nghiệm vào thứ bảy tuần sau, tất cả hai bộ thứ tư. Ngày hai bộ thứ tư nhận thức cho cả em. Do đó thì có con cháu thì và chiều nay thì mình là nghe một bài rồi, buổi sáng thì nghe một bài rồi là chuẩn bị giải lao và học tập. Bài giờ thì chúng ta học thân văn và thân văn tiếng, và 8 giờ thì chúng ta học về thân hành việc tăng. Thì đại tưởng ai đồng nghiệp thì thôi, mà ai có thể khắc phục được thì chúng ta có thể tham gia để công ty thực hành. Thế đại tưởng là trong cái bài tập hoàn này quý vị có gì thắc mắc không? Hay là quý vị có cái tên hỏi cái điều gì trong những ngày chúng ta phải thức? Có vài vị đề nghị tới là trong cái gì chúng ta phải thức thì phải xả là mình làm bằng chứng và mình làm già từ buổi chiều là có những đề tài mà phát đàn là tự nhiên chất thì có những cái đề nghị như vậy, những việc cũng đại tưởng thế nào mình mà tu học ở ngày ấy, thì cũng có như người đẹp đẹp con người đi tập tâm đương nhiên và ngày thì mình cũng có khả năng phụ được đi học được chưa phải đó nhiều việc ấy. Nếu có như người thì mình cùng nhau được rồi thì giờ làm rồi sau đó chúng ta tiếp tục con gái chúng tôi nữa. Chúng ta chẳng chẳng giờ được không nữa. Yeah.